là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 8.700 hộ nghèo trong năm nay.
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng gần 3% so với cùng kỳ.
Huyện Yên Bình đón trên 270.000 lượt du khách trong 10 tháng qua. Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị ban chấp hành nhằm đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng năm 2022, kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Dương Văn Tiến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ 2018-2023.
10 tháng năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã duy trì mối quan hệ với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tham gia trực tuyến và trực tiếp các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tỉnh, thành phố và các cơ quan trung ương tổ chức. Đến nay, Liên hiệp đã phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai 9 chương trình dự án với tổng giá trị giải ngân đạt 1.530.000.000 đồng, triển khai dự án hỗ trợ giáo dục tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải do tổ chức Bicao Phố Hốp Hoa Kỳ tài trợ với tổng giá trị giải ngân trên 520.000.000 đồng, tích cực triển khai công tác thông tin tuyên truyền về đất và người Yên Bái, cũng như các chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ để tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác. Tại hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên hiệp đối với đồng chí Dương Văn Tiến, đồng thời bầu đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp và bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khẳng định sẽ cùng Ban chấp hành Liên hiệp lãnh đạo chỉ đạo hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần đưa công tác đối ngoại của tỉnh có những bước phát triển mới và vững chắc. Đồng chí yêu cầu Liên hiệp cần sớm ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động, chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị với các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại tỉnh Yên Bái.
Chiều ngày 15 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2022. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.600 doanh nghiệp, 585 hợp tác xã, trên 6.240 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trên 570 cửa hàng kinh doanh xăng dầu khí đốt. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Mới chỉ có 4,6% số doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và trình độ về công nghệ thông tin từ sơ cấp trở lên. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và chưa coi khách hàng là trung tâm của chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về chương trình chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch chuyển đổi số doanh nghiệp trong năm tới. Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp Yên Bái được tiếp cận, trải nghiệm và lựa chọn phương pháp, lộ trình cũng như các giải pháp công nghệ số phù hợp, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, tối ưu hóa sản xuất, mở rộng thị trường và tạo ra nhiều giá trị mới. Các doanh nghiệp cung cấp công nghệ số đã ký cam kết với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp Yên Bái trong việc ứng dụng các nền tảng, giải pháp công nghệ số và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, các sở ngành đơn vị cấp tỉnh đã hỗ trợ các hộ nghèo về cây con giống, công cụ sản xuất, phương tiện tiếp cận thông tin, xây dựng chuồng trại, công trình nước sạch vệ sinh, ước đạt trên 9,2 tỷ đồng. Qua đó giúp 980 hộ nghèo tại các địa bàn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện để thoát nghèo. Cùng với việc huy động các nguồn vốn hỗ trợ, tỉnh Yên Bái cũng triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách như tạo điều kiện giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, được tham gia các lớp đào tạo nghề nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022. Dự kiến tỉnh có trên 8.700 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ trên 4,05%, vượt mục tiêu trung ương giao.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiện nay, với việc đầu tư mạnh về nguồn lực của nhiều chương trình dự án, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Yên Bái, nhiều bản làng của người Mông đã thay da đổi thịt. Cuộc sống của đồng bào Mông ngày càng ấm no hạnh phúc. Thôn Quân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, trước đây là bản Mông 3-0, người dân thường thiếu ăn vào mùa giáp hạt. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Ca đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây tre mang bắt độ, cây quế, cây ăn quả vào trồng, phủ xanh đất trống đổi núi trọc, tạo sinh kế cho người dân. Đến nay, thôn Quân Bổ đã trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu người Mông đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Anh Sùng A Mạnh, trưởng thôn Quân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
đã được cái cây trồng như cây tre bắc độ, cây quế đưa vào trồng thì và cả cây khôi lắm, những cây nhung nhà nào có điều kiện thì nó sẽ cấy được và nó tạo được cho cái điều kiện của bà con nó sẽ đã cải thiện tốt hơn so với lại những cái năm 2010 đổ lại. Và từ cái vấn đề mà cây măng bắt độ và cây quế nguồn thu rất cao nên bà con đã có cải thiện được cuộc sống cũng như nhà ở và những cái ngõ đường này, làng đường là đã được sạch sẽ.
Là một hộ nghèo trong thôn, sau khi được sự hỗ trợ trồng tre măng bắt độ của chương trình giảm nghèo, gia đình chị Giàng Thị Păng đã trồng hơn 1 hecta tre măng bắt độ trên đất đồi kém hiệu quả. Nhờ đó mỗi năm gia đình cho thu nhập hơn 40 triệu đồng. Hiện nay vợ chồng chị đã xây dựng được ngôi nhà khang trang và trở thành hộ khá trong thôn. Chị Giàng Thị Păng, thôn Quân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
làng qua lưu trí là tôi chỉ mua nhà, làng qua tăng.
Nhiều năm trước vợ chồng và con cái thường xuyên phải đi làm ăn xa nhưng không ổn định. Được chính quyền vận động quay về trồng cây tre măng, trồng cây quế. Sau nhiều năm gia đình cũng đỡ vất vả, dành dụm được tiền xây cất căn nhà. Gia đình mình cảm ơn đảng, chính quyền xã nhiều lắm. Thôn Quân Bổ hiện có 2 hợp tác xã do người Tày, người Mông làm chủ, mỗi năm tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hộ nghèo trong thôn chỉ có 5%, con em đến tuổi đều được đến trường. Điện, đường, trường trạm được đầu tư đồng bộ. Toàn thôn có gần 70 hectare tre măng bắt độ hàng hóa, trên 150 hectare cây quế và dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 40 triệu đồng một người một năm. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết:
hiện nay là đối với cái việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Quân Bổ, bà con có ý thức rất cao, tự giác trong lao động sản xuất cũng như là chủ động trong cái việc xây dựng nhà cửa, kiến thiết cũng như là cảnh quan môi trường. Hiện nay là đối với nhà ở thì bà con cũng chủ động là thiết kế và xây, tự xây lấy những cái nhà rất là kiên cố. Đấy, từ cái đời sống, từ cái thu nhập trồng rừng, trồng măng thì từ đó thì họ có cái thu nhập thì cũng đã chủ động với cái việc nhà ở.
Câu chuyện về thôn nông thôn mới kiểu mẫu Quân Bổ đã không còn lạ lẫm, ký ức về bản Mông lạc hậu, đầy hủ tục đã lùi xa. Thay vào đó là bản Mông hạnh phúc với một cuộc sống đầy đủ, bản Mông văn minh hiện hữu giữa núi rừng. Ở Yên Bái có nhiều vùng đất cũng được người dân gọi là bản Mông hạnh phúc, như thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, bản Chống Là, xã Hồ Bốn, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mường Chải. Những bản Mông hạnh phúc đều ghi dấu ấn của đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết, năng động, trách nhiệm, góp phần đạt mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, nhưng bằng nhiều giải pháp trong chăn nuôi nên sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của Yên Bái từ đầu năm đến nay là trên 58.000 tấn, đạt gần 97%, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gia súc chính ước đạt 45.600 tấn, đạt 95% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho vật nuôi, chủ động vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi và tiêm bổ sung vaccine khi cần thiết, kiểm dịch nghiêm ngặt động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, từ đó tăng đàn vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường nội ngoại tỉnh.
Với nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch, nên trong 10 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đã thu hút gần 272.700 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt gần 165 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Với những tiềm năng thế mạnh riêng có về tài nguyên du lịch, dự báo thời gian tới lượng khách đến Yên Bình sẽ tiếp tục tăng. Vì thế, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời tạo nhiều tour tuyến tham quan du lịch trải nghiệm, tạo sự mới mẻ và đáp ứng nhu cầu của du khách gần xa.
Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 được huyện Yên Bình tổ chức từ ngày 16 đến 23 tháng 11 với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Thực hiện kế hoạch số 152 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Được sự nhất trí của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tổ chức lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 với các hoạt động cụ thể như sau. Trước khai mạc, đại biểu tham quan trải nghiệm con đường sắc màu văn hóa, khai mạc lễ hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc và trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh Đại Minh của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ dâng hương đền mẫu Thác Bà, thị trấn Thác Bà và đỉnh Khả Lĩnh, xã Đại Minh, hội chợ quê, hội chợ thương mại, các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ số, dịch vụ du lịch, không gian văn hóa các dân tộc, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm Bưởi Đại Minh, hội thi các loại bánh truyền thống các dân tộc, triển lãm ảnh, các hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dưới nước, các hoạt động văn nghệ dân gian, đốt lửa trại, các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 1183 của Bộ Công Thương, từ ngày hôm nay 15 tháng 11, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái triển khai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022, Việt Nam Grand Sale 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện chương trình, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng các hình thức khuyến mại lớn hấp dẫn. Qua đó, người tiêu dùng được hưởng nhiều ưu đãi, lượng khách mua hàng tăng mạnh. Chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc. Để hưởng ứng hoạt động này, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng phục vụ khách. Tất cả các mặt hàng đều áp dụng hình thức khuyến mại có mức giảm sâu. Đặc biệt, các cửa hàng thời trang chạy chương trình khuyến mại sâu cho khách mua hàng online, đồng thời miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 2 sản phẩm trở lên. Để người dân nắm bắt được những ưu đãi này, các cửa hàng thời trang quảng cáo bằng nhiều hình thức như treo biển, phát tờ rơi, đăng trên Facebook. Một nhân viên bán hàng của cửa hàng Nem Yên Bái nói.
Để hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia thì cửa hàng Nem Yên Bái của em thì sẽ sử dụng một số các cái hình thức như kiểu là giảm giá cho khách hàng, giảm giá từ 30 đến 70%. Còn một số chương trình mua một tặng một. Và bọn em sẽ ở cửa hàng bọn em sẽ dán poster hoặc những cái giờ cao điểm bọn em có thể phát bóng bay cho khách hàng. Còn công ty thì sẽ nhắn tin riêng cho từng khách hàng và nhân viên chúng em thì cũng nhắn tin cho những khách hàng thân thiết của mình để kêu gọi khách hàng tới ủng hộ cho cửa hàng ạ.
Không chỉ tại các siêu thị, thời điểm này cửa hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng như Ivy, Moza, Elise, Canifa, Jordi và nhiều siêu thị, hệ thống bán lẻ của Vinmark, cửa hàng điện máy, điện thoại di động trên địa bàn tỉnh đồng loạt áp dụng nhiều chương trình giảm giá ưu đãi. Mức giá khuyến mại được các đơn vị đăng ký áp dụng đến 100% sản phẩm. Một nhân viên bán hàng của Vinmark cho biết.
Hưởng ứng tháng về hàng khuyến mại ấy, của công ty thì là công ty chúng em ấy có nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng. Ví dụ như là chương trình mua một tặng một hoặc là những chương trình giảm giá sâu để kích cầu khách hàng, để tăng doanh thu cho cửa hàng và tạo cái cơ hội cho bán hàng cho nhu cầu của khách hàng được tiêu dùng được nhiều hơn.
Với nhiều chương trình hoạt động khuyến mại được triển khai, không chỉ giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh kích cầu tiêu dùng, đảm bảo tăng trưởng, khai thác tối đa thị trường nội địa, mà còn giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, giảm bớt được chi phí khi mua sắm. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ tiêu dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với hàng hóa dịch vụ là 100%. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, bia, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế, dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương sẽ góp phần thu hút, kích cầu và phục hồi phát triển du lịch của tỉnh, thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh nói chung, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, duy trì sĩ số tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Ghi nhận sau của phóng viên. Em Đỗ Thế Phong, học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Năm 2022, gia đình em không may bị hỏa hoạn, đã làm cháy toàn bộ ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình, nên em phải đi ở nhờ người thân. Để hỗ trợ em vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã vận động các nguồn lực, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn. Đồng thời, cán bộ giáo viên và một số phụ huynh học sinh cũng đã quyên góp ủng hộ, trao hỗ trợ cho gia đình em với số tiền trên 16 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, kịp thời động viên khích lệ học sinh gặp khó khăn, vươn lên nghịch cảnh để yên tâm nỗ lực tập trung học tập và rèn luyện. Em Đỗ Thế Phong, lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái bày tỏ.
Em cũng xin cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm, những thầy cô giáo và những bạn học sinh ở trong trường đã giúp đỡ em vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này. Đây là một sự động viên rất lớn đối với em để em và cũng như cả gia đình vượt qua lúc khó khăn này. Dạ, với những sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trường thì cũng là động lực giúp em học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ về việc học tập của em trong nhà trường.
Cô giáo Nông Thị Học, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì thực ra đối với bạn Đỗ Thị Phong thì học sinh rất là ngoan. Thì đấy thì khi mà kêu gọi sự ủng hộ từ các bạn trong lớp, các phụ huynh thì cũng nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình từ các bạn ở trong lớp. Và các vị phụ huynh và các bạn trong lớp thì cũng đã đến tận gia đình của bạn Phong để động viên bạn cùng với gia đình trong cái thời buổi, trong cái giai đoạn gặp khó khăn như thế này. Thì cũng thấy đây cũng là thể hiện được cái tình tương thân tương ái trong cán bộ giáo viên, rồi phụ huynh, rồi các em học sinh của nhà trường, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách rất là cao. Và đây cũng là một cái truyền thống rất là tốt đẹp của trung tâm từ trước đến nay.
Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chăm lo cho học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đầu năm học, Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nắm bắt và lập danh sách học sinh khó khăn ở các lớp, từ đó phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để hỗ trợ học sinh. Đặc biệt, những em học sinh học lực yếu kém, gia đình khó khăn, tâm lý thiếu tự tin, mặc cảm sẽ được các giáo viên trung tâm quan tâm gần gũi nhằm chia sẻ, động viên tinh thần, giúp đỡ đôn đốc việc học. Năm học 2021-2022 vừa qua, Trung tâm đã hỗ trợ cho 30 học sinh khó khăn, trong đó có học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ đó góp phần hạn chế tình trạng các em học sinh bỏ học, học sinh theo học trung tâm ngày càng năng động tự tin hơn. Nhiều cuộc thi do ngành phát động đều được học sinh hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Bà Nguyễn Thị Tố Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái cho biết.
Những năm gần đây thì hàng năm thì có khoảng trên 1.000 học viên học hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Trong đó thì có rất nhiều em là học sinh nghèo. Vì vậy mà cũng muốn giúp đỡ các em vơi bớt những cái khó khăn trong quá trình học tập. Thì lãnh đạo đơn vị cùng với toàn thể giáo viên nhân viên của trung tâm luôn tích cực ủng hộ để giúp đỡ các em. Và chúng tôi cũng kêu gọi các tập thể cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em về vật chất cũng như tinh thần. Gần đây thì có một trường hợp, đó là em Đỗ Thế Phong, học sinh lớp 12A1, trú tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Thì ngay sau khi nhận được tin gia đình em gặp hỏa hoạn thì lãnh đạo đơn vị cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên ủng hộ để giúp đỡ gia đình em. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với cán bộ giáo viên nhân viên của trung tâm. Trước hết là chúng tôi cũng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ gia đình em Phong vượt qua khó khăn trước mắt, để em Phong yên tâm học tập. Và sau nữa, đặc biệt là chúng tôi mong muốn rằng các em học viên biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong lúc hoạn nạn và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi mong muốn rằng là trong tương lai thì các em luôn luôn là người sống có trách nhiệm và có ích cho xã hội.
Từ những hoạt động thiết thực, sự quan tâm nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã và đang giúp các em học sinh còn khó khăn yếu thế được bình đẳng trong học tập và phát triển toàn diện.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia, thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác song phương. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Biden nhấn mạnh các quốc gia cần hợp tác với nhau để giải quyết những thách thức toàn cầu, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trao quyền cho các quan chức cấp cao duy trì liên lạc và tăng cường các nỗ lực mang tính xây dựng về mọi vấn đề. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cả thế giới đang kỳ vọng Bắc Kinh và Washington sẽ có cách tiếp cận đúng về mối quan hệ giữa hai nước. Do đó, Mỹ và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia để mang lại hy vọng cho hòa bình thế giới, góp phần vào sự ổn định toàn cầu và động lực cho sự phát triển chung. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập đã nhất trí về việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian tới.
Phát biểu sau khi tham quan gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp Mỹ tại hội chợ quốc tế La Habana, Chủ tịch Cuba đã khẳng định Cuba muốn duy trì các cuộc đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng. Chủ tịch Cuba nhấn mạnh nước này chưa bao giờ đặt ra rào cản cho việc thiết lập quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời khẳng định cơ hội đầu tư nước ngoài vào Cuba rộng mở đối với các công ty Mỹ và người Mỹ gốc Cuba. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Díaz-Canel, bao vây cấm vận và các hạn chế do bao vây cấm vận đã ngăn cản các cuộc đàm phán không chỉ giữa Mỹ và Cuba mà các công ty từ những quốc gia khác. Liên quan đến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba tuần trước tại La Habana về vấn đề nhập cư, Chủ tịch Cuba cho biết hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ.
Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis khẳng định Thụy Sĩ sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng không can thiệp vào cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Tổng thống Thụy Sĩ Ignacio Cassis khẳng định, trước đây thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, Thụy Sĩ chưa bao giờ xuất khẩu vũ khí, và cả bây giờ cũng vậy. Thụy Sĩ sẽ không can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào bất cứ cuộc xung đột quân sự nào. Truyền thông Nga cho biết, sau khi bùng phát xung đột quân sự Nga-Ukraine, Thụy Sĩ không hoàn toàn giữ lập trường trung lập, cũng tham gia vào các lệnh trừng phạt kinh tế Nga của Liên minh châu Âu. Nhưng nước này kiên quyết bác bỏ yêu cầu về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Trong phiên bán đấu giá vừa diễn ra ở Italia, một cây nấm cục trắng nặng 700 gram đã được bán với giá kỷ lục 184.000 euro, khoảng hơn 4,7 tỷ đồng. Theo truyền thông Italia, người mua thành công cây nấm này là một doanh nhân Hồng Kông, Trung Quốc. Nấm cục trắng có giá thành đắt đỏ vì khó tìm kiếm, sản lượng ít, có hương thơm đặc biệt và vị ngọt đặc trưng mà các loại nấm khác không có được. Khác với nấm cục đen có thể trồng trong trang trại, hiện nay nấm cục trắng chỉ sinh trưởng trong môi trường đồi núi tự nhiên. Để thu hoạch được loại nấm này cần nhờ sự trợ giúp của chó nghiệp vụ được huấn luyện và những người tìm kiếm có kinh nghiệm. Chính vì vậy nấm cục trắng còn có tên gọi là kim cương trắng. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu đáng chú ý nhất của lượt trận đầu tiên tại bảng đỏ là màn chạm trán giữa Stefanos Tsitsipas và Novak Djokovic. Không quá khi nói rằng Tsitsipas là đối thủ ưa thích của Djokovic, khi Nole đã giành chiến thắng ở 8 cuộc đối đầu gần nhất với tay vợt người Hy Lạp. Và sự vượt trội của hạt giống số 7 sớm được thể hiện, khi anh sớm bẻ được game giao bóng của đối thủ ngay trong game đấu đầu tiên, và sau đó thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 trong set 1. Cục diện trong set đấu thứ 2 diễn ra có phần cân bằng hơn, khi cả hai tay vợt đều tận dụng tốt những game giao bóng của mình và không để cho đối phương giành break. Tuy nhiên, ở loạt tiebreak, kinh nghiệm của Djokovic một lần nữa được thể hiện khi anh giành phần thắng 7-4, qua đó là người giành chiến thắng chung cuộc sau 2 set với tỷ số 6-4-7-6. Bỏ lại sau lưng những bê bối trong màu áo Manchester United, Ronaldo đã trở lại Bồ Đào Nha để tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Mọi con mắt đổ dồn về Ronaldo bởi chưa đầy một ngày sau khi cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với nhà báo Peter Morgan, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có buổi tập cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Nhưng cũng như trong màu áo Manchester United, tiền đạo 37 tuổi có thể sẽ mất suất đá chính trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, mà Ronaldo rất hy vọng mình sẽ thi đấu tốt ở World Cup để có thể tìm được một câu lạc bộ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với những lời lẽ đã nói về Manchester United, Ronaldo coi như đã tự cắt đứt tương lai ở sân Old Trafford. Ở World Cup năm nay, đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở vòng H cùng với đội tuyển Ghana, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Hàn Quốc. Dù không còn sung mãn và sa sút phong độ, nhưng các cựu binh tiêu biểu như Raúl Jiménez vẫn là những nhân tố đáng chú ý nhất trong danh sách dự World Cup 2022 của đội tuyển Mexico. Tại World Cup 2022, đội tuyển Mexico rơi vào bảng đấu được đánh giá là tương đối khó khăn với ứng viên hàng đầu do ngôi vô địch Argentina, Ba Lan của Lewandowski cùng ẩn số châu Á Ả Rập Xê Út. Về mặt lực lượng, Mexico phải trông chờ vào những cựu binh như Jiménez. Dù từng là một trong những tiền đạo đáng gờm nhất của hàng Anh, nhưng Jiménez đã không thể tìm lại chính mình từ sau chấn thương đầu kinh hoàng cách đây 2 năm. Ở mùa giải năm nay, chấn thương háng còn khiến chân sút 31 tuổi nghỉ thi đấu suốt từ cuối tháng 8. Ngoài Jiménez, Mexico sẽ tiếp tục trông chờ vào những cựu binh như Hector Herrera, Hector Moreno hay đội trưởng Andrés Guardado. Đó là chưa kể thủ môn 37 tuổi Guillermo Ochoa, người chuẩn bị dự kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. tỷ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani đang xem xét việc mua lại Liverpool từ Fairway Sports Group. Hôm 8 tháng 11, Fairway Sports Group, tập đoàn sở hữu câu lạc bộ Liverpool, đã bất ngờ đưa ra thông báo giao bán đội bóng vùng Merseyside với giá 4 tỷ bảng. Mới nhất theo tờ The Mirror, doanh nhân người Ấn Độ Ambani đã liên hệ để mua lại toàn bộ câu lạc bộ Liverpool. Ambani hiện đang là tỷ phú giàu thứ 8 thế giới với khối tài sản ước dòng tính khoảng 90 tỷ bảng. Ambani được biết đến là một người hâm mộ thể thao, tài phiệt người Ấn Độ cũng sở hữu một đội cricket lớn tại nước này là Mumbai Indians, đồng thời là nhân vật có tiếng trong việc điều hành giải bóng đá vô địch quốc gia Ấn Độ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là: hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.